bây giờ mới thấy là ý nghĩa. Ngày nào mà quý vị thấy ra được, có một bài học nào mình thấy ra được ý nghĩa của đạo, mình mới cảm thấy là trời ơi, thế là cái lúc mà má mình dẫn mình đi quy y Tam Bảo, trời ơi, cái lúc đó là cái lúc đại phước đức của mình, mà mình lúc đó mình cũng nhìn thấy. Cái lúc mà mình biết được cái chữ Phật, lúc đó mình mới nhận ra là nó cả một cái thế giới trong sáng, sáng rực, nó bao trùm hết mình, không còn một nguy hiểm nào đụng đến mình mà mình không thấy. Tại mình cứ giữ lấy cái giọt nước, cứ giữ lấy cái ngã của mình thôi. Mình niệm Phật mà mình không nhận lấy Phật, mình cứ giữ lấy cái ngã của mình. Mình làm gì mình cũng dựa trên cái ngã đấy. Con làm như vậy, tôi làm như vậy, tôi có được cái gì không? Tôi làm như thế, tôi bị cái gì? Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, lúc nào cũng tôi hết đó. Mà mình không có thấy Phật. Mình bị ai cứu? Phật cứu cho ai mà mình thấy? Rồi mình bảo làm sao để tôi không bị, mà cái tôi của mình là nó bị đủ thứ hết. Nó làm nó bao nhiêu tội ở nơi cái tôi đó, ở nơi cái giọt nước mà mình cứ giữ lấy cái giọt nước đó. Rồi mình né Phật, mình bảo con tội lỗi nhiều lắm, con không dám quy y Phật đâu. Rồi mình có thấy nó vô duyên kia. Thật ra Phật là cái chỗ để mình hết tội lỗi, mà do bởi vì không quy Phật mà cứ giữ lấy cái tôi đó mà nó ra vô lượng tội lỗi. Mà ngày nay mình nói vậy, mà nói đôi khi nói cách hãnh diện lắm đó. Nói tự hào lắm, làm như mình làm một điều đúng vô cùng. Thành ra chính vì vậy mình thấy mình sai lầm rất nhiều. Mình đừng có làm giọt nước nữa. Các quý vị giọt nước có nghe rõ chưa? Phật là cả một cái biển, cả đại dương mênh mông, mà hiện giờ nó bao trùm hết mình để che chở cho mình. Mình không cần phải tung vào đâu hết, mình chỉ cần đón nhận thôi. Cho nên cái thầy đó thấy câu trả lời đó bật khóc lên chứ không phải nói. Thế là lúc đó mới thấy ra là, té ra là mình cứ nghĩ mình, rồi mình cứ nghĩ Phật đó chỉ là một ông thầy, như một ông thầy chuyện mình làm ông thầy giúp mình thôi, cũng như ông thầy dạy toán cho mình thì ông cứ dạy đi, còn chuyện mình học mình giỏi giờ là nơi mình, chứ mình không thấy được Phật ở cái chỗ cứu che chở bảo vệ cho mình bằng mọi cách. Phật chiến đấu với tất cả những cái tội lỗi và cả những cái phiền não đến cùng và thắng tất cả mọi mặt nó để bảo vệ cho mình. Mình không thấy cái đó, mình cứ thấy Phật như là một ông thầy, rồi Phật đi đường Phật, mình đi đường mình. Tại vì mình cứ thấy như vậy. Thành ra tại sao cái căn bản của Phật giáo Đại Thừa đó phải là Đức Phật, phải là quy về Phật, phải là con của Phật. Mình là Phật tử, phải gắn liền với Phật, phải là con của Phật, phải đón nhận Đức Phật. Dù mình trí huệ đến mấy, dù mình tài ba đến mấy, cũng chỉ là giọt nước. Rồi mình sẽ thấy là cái lợi hại của phiền não. Cho đến mức độ mà Đức Phật nói là thiền định không giải thoát được khỏi phiền não, đều thuộc về ba cõi luân hồi. Và cho đến mức độ Đức Phật nói là đến niết bàn của A-la-hán cũng chỉ là hóa thành thôi, chưa phải là thật. Thành ra cái chỗ mà cứu cánh thực sự là cái Phật, Phật thừa. Mà cái Phật đó nó không phải, khi mình nói nó cái chỗ cứu cánh của chân lý đó là mình ca ngợi tán thán một cái vinh dự gì của Đức Phật, mà mình phải nhớ ngay là đó là vì mình. Tất cả Phật là cho mình. Không có một vị nào mà tu vì mình mà lại thành Phật được hết á. Phải tu vì vô lượng vô biên chúng sinh, mà tu vì từng chúng sinh một, mà cái khổ nào cũng chịu hết để vì chúng sinh nó, vì đó mới thành Phật được. Thành ra cái thành Phật đó là để tất cả để cho mình, mà mình không đón nhận. Thành ra mình cứ là cái giọt nước để bốc hơi hoài. Thì đó là một ý nghĩa mà chúng ta có thể nhận xét nơi câu chuyện. Thì như vậy thì người Phật tử mình hiểu như vậy rồi, mình hãy quý lấy những cái gì mà mình đã có ở nơi đạo Phật, để quý lấy cái nhân duyên mình có cha mẹ theo đạo Phật, gia đình theo đạo Phật, mình quý lấy cái nhân duyên cha mẹ dẫn mình đi quy, mình quý lấy cái nhân duyên mình đã gặp chùa chiền Tam Bảo, mình đều quý trọng hết những nhân duyên đó. Và cái điều thực tế đó, mình muốn tu tập theo đúng cái đó, đó ngoài cái mình hiểu, mình đả thông được những cái gì mà nó kẹt, nó làm cho mình hồ nghi và băn khoăn và do dự, mình cần phải đả thông nó. Còn cái trên thực tế đó, giờ trở đi tu đó, đừng quên mình luôn luôn có Phật, mình là con Phật, mình niệm Phật, mình tụng kinh. Thành ra nhiều khi thọ giới trước khi ăn phải cúng dường đến Phật, mà đừng có cúng dường theo cái lối mà nô lệ sợ ông chủ. Cúng dường theo cái lối con cái dâng lên cho cha mẹ, phải thấy Phật như vậy gần gũi với mình, cái sự thật nó như vậy. Mình mà niệm Phật chư tổ sư không khác với mình, nhưng mà các ngài có cái tâm đó, các ngài niệm Phật như là con đi tìm mẹ, thành ra các ngài giải thoát rất là mạnh. Thành ra đó là cái những cái mà thực sự chúng ta đều có hết rồi, nhưng mà do nó có những cái điều mà mình chưa có đả thông được, nó cứ luẩn quẩn, nó kẹt kẹt ở trong tâm thức của mình, và nó làm cho mình cứ vướng lại ở trong cái giọt nước ngã của mình. Thành ra chính vì vậy ngày nay chúng ta phải trở lại với cái biển cả đó, tức là trở lại với cái Phật tử của mình. Cái Phật tử của mình đã được thành tựu qua những cái quy Tam Bảo, để nhớ lấy cái đó và nương vào đó, và tập dần cái đó. Phải có thờ Phật, phải có chiêm ngưỡng Phật hàng ngày, không có mất mát gì hết, mà ích lợi vô cùng. Thử làm đi rồi thấy an lạc. Cứ nghĩ là chuyện đó là vô dụng, rồi cứ sống với cái giọt nước đó, cứ phiền não hoài, rồi lúc nào cũng hỏi thầy ơi làm sao hết phiền não, cứ vậy. Cũng như một cái anh mà anh cứ người ta đi về cái hướng bên phải nó mới đến trường học, anh cứ rẽ trái anh đi, rồi anh bảo thầy ơi làm sao tới, bảo hỏi hoài mà thầy trả lời gì hoài cũng được hết mà thầy cũng chẳng trả lời, cứ đi ngược đường như vậy rồi cứ hỏi làm sao tới. Anh cứ hỏi làm sao hết phiền não, mà thực sự ra thì mình có cả một cái kho tàng để không có phiền não, mình không có chịu đón nhận thôi. Đó, thành ra chính vì vậy đó, mình thờ Phật mình lơ lửng, lơ là đối Phật mình lơ lửng, cái gì trị phiền não được. Đó, mình cứ nghĩ là thầy là thần thánh hết đó. Thầy là thần thánh, rồi đến khi nào thầy cũng vừa ý một cái mình bảo tôi lấy lửa phiền não tôi đốt luôn ông. Thành ra như vậy rồi cứ như vậy mà sống hoài thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên người Phật tử thì nó có cái tỉnh lại, lâu lâu nó tỉnh lại chút, nó nghĩ lại chút. Cái nghĩ lại của mình là bắt đầu quay trở lại với cái căn bản, cái gốc. Mình có tất cả không phải ở cái chỗ giác ngộ, mình có tất cả ngay cái lúc, ngay cái chỗ mà mình biết đến cái danh hiệu Phật. Thì chưa nói đến tam quy nữa. Thì như vậy đó là cái mà chúng tôi nghĩ đó là bài học của câu chuyện, và đồng thời cũng sẵn đó mình nói cái bài học cho chúng ta. Cuộc đời rất phức tạp, nhưng trên mặt chân lý nó rất đơn giản. Như một giấc mơ nó phức tạp vô cùng, nhưng mà trên sự thật nó đâu có gì đâu, cho nên mới kêu là giấc mơ. Nó đơn giản đến mức độ nó không có thật gì hết, nó không có gì hết. Cho nên đó là những cái mình phải hiểu về chân lý của Phật giáo Đại Thừa. Nếu mình muốn vượt qua được tất cả cái phức tạp phiền não để nhập vào được cái đơn giản của tính không ở trong đạo Phật đó, thì đó mình hãy nhận xét lại một điều đó. Đừng có là giọt nước nữa, mà hãy nhập vào biển cả qua cái nhận lấy mình là con của Phật, nhận lấy mình là họ hàng bà con quyến thuộc của tất cả chư đại Bồ Tát trong khắp mười phương thế giới, và tin tưởng chắc rằng năng lực của các ngài luôn luôn có mặt để gia hộ và cứu độ mình. Chỉ cần tu tập bằng đó cái thôi, quý vị sẽ thấy tinh thần của mình khác.